Kính thưa Thầy, chúng con hiện diện ngày hôm nay là các thiền sinh của khóa học sơ cấp về tâm điển. Chúng con kính đón mời Thầy. Đây là khóa học thứ tư được tổ chức tại Thiền viện Mỹ Kim và được bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày 12 Tây tháng 5 năm 1986 và bế mạc vào ngày 18 Tây tháng 5 năm 1986. Chúng con kính mời Thầy Văn Nguyễn Từ khai giảng khóa học.
Hôm nay là khóa học thứ tư của tại Thiền viện Mỹ Kim. Tôi xin đặt là khóa học quy thức. Ba khóa đã qua, không nhiều thì ít, các bạn cũng đã nghe được những lời giảng và đã ý thức được những gì mình cần học và cần phát triển cho tâm linh của chính mình. Thì trong đó nó gồm cả nhiều tầng lớp, nhiều trình độ khác nhau. Lời giảng gom tụ cho ba cõi đồng tiếng quy thức. Thức nào cũng mở theo trình độ sẵn có của chính nó. Thấy chúng ta ngồi đây nhưng mà trình độ khác nhau, không phải giống nhau. Mỗi người một tâm sự khác nhau, mỗi người một duyên nghiệp khác nhau. Kẻ nặng người nhẹ, kẻ lâu người đã thật sự buông bỏ. Tại vì chỉ có thanh điển mới giảng giải, thấu tâm can, thấu mọi sự kích động và phản động, để dùng nó chiếu sáng và khai mở cho tâm linh đồng tu đồng tiến. Bước vào giới điển thì chúng ta mới cam kết rằng chúng ta có thể mở thức hòa đồng để thăng qua tư tưởng tuyệt đỉnh. Cái gì gọi là quy thức? Quy là quy về nguồn cội cao nhất, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thức tâm, mới thấy rõ khả năng của chính chúng ta đã và đang làm gì nơi đây, nơi cảnh trần gian hỗn loạn này. Chúng ta đã đi du học từ lâu rồi, đến đây học để tiến. Để học những bài gì? Bài kích động và phản động liên tục, nhồi tâm thức của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, mới kêu là càng ngày càng mạnh. Mạnh trong sự thanh nhẹ, mạnh trong sự thanh nhẹ thì chúng ta mới có thể hòa được với các giới. Chúng ta không phải dùng sức lực như thế gian nữa, nhưng mà chúng ta dùng từ điển thăng hoa để thả lỏng nó, quên thể xác ô trượt này, để tiến tới giới thanh nhẹ hòa đồng. Kêu mà quy nhất rồi mới quy thức, mới lãnh nhiệm vụ hướng độ chúng sanh, hướng độ những phần ô trượt ngay trong tiểu thiên địa của chính chúng ta, cũng như các giới cần đến chúng ta từ đây cho tới tương lai. Nếu chúng ta không thanh thản nhẹ, làm sao chúng ta thấy giá trị của sự từ bi? Chúng ta nghe được tha thứ và thương yêu, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta không điển, không hòa với chân điển, làm sao chúng ta thấy cái giá trị của tha thứ và thương yêu? Làm sao giải thích được hai chữ, bốn chữ tha thứ và thương yêu? Có phải từ điển không các bạn? Từ điển do đâu mà có? từ điển do sự buông bỏ thanh nhẹ hòa với các giới mới đạt thành từ điển Ấn Độ đời đời bất diệt. Chúng ta xuống thế gian nên tập tâm học hỏi từ kích động và phản động làm cho chúng ta triền miên đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta quyết tâm buông bỏ nó. Buông bỏ nó rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ bước vào chỗ tốt hơn, thanh nhẹ hơn, dễ dãi hơn, cởi mở hơn, thăng hoa sáng suốt hơn. Đó là mục đích của người tu. Mới luận về cái hồn và cái vía, đó là chủ của thế gian. Chúng ta càng luận càng thấy rõ ai làm chủ thế gian này. Ý chí tôi đang có đây, tôi đang điều khiển thế gian này. Cái vía tôi là ai? Tứ chi đang hoạt động trong cái cơ thể này, thừa lệnh của ý chí vô cùng của tôi. Đó là hồn vía tương hội tại thế, chỉ chờ ngày tương ngộ để đàm luận phân minh. Kẻ Nam người Bắc đã phân ly từ bao nhiêu trăm năm, ngày nay chỉ chờ giây phút thanh tịnh để hội ngộ đàm luận lẫn nhau. Nhớ lúc thương yêu vô cùng, chia tay vô cùng, đau khổ trong nội tâm, chỉ có một gan một tấc, không có cơ hội tương ngộ giữa hồn và kia, lẳng đẳng đau khổ hàng ngày không giải quyết được, rồi nó lôi cuốn ra hướng ngoại, tạo cái gia đình bất an, kích động và phản động. Luật trời đã ban xuống thế gian sanh con để cháu, đó là những xiềng xích trói buộc chúng ta không thể ly khai được. Thì chúng ta mới nhận định rằng ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay xiềng xích vẫn theo bên ta. Con ta là chiếc xiềng, dây xiềng, nó đang xiềng khóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng. Người nào cũng rỗ rãng đang bị trói buộc những sự xiềng xích của trường trần gian. Biết được mà bỏ không được. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa để quan tâm. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương pháp trục. Và các bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân, khép ngồi đó để quy nhất, rồi nó mới đi tới chỗ quy thức. Thấy rõ chúng ta đã sai lầm quá nhiều, ta tội trạng quá nhiều, ngày hôm nay còn ràng buộc ta từ câu nói, từ hành động, từ mọi sự chăm chích, và để cho chúng ta thức tâm thấy tôi có tội, tôi mới ăn năn sám hối, tôi mới dẹp tự ái của tôi. Tôi không còn lấy cái tạm bỡ này mà dựng thành với tường chững chẳng bất tiến tâm linh của chính tôi. Tôi phải nuôi dưỡng cái thân cục để mở, để mở trí, mở tâm tôi, để tôi làm việc cho tôi trước đã. Bao nhiêu kiếp tôi đã bỏ tôi, và tôi không cần biết tới tôi, không bao giờ phục vụ tôi. Mà ngày hôm nay tôi mới thấy rằng trí là quan trọng. Tôi tru tu bằng trí, bằng ý, thì bây giờ tôi mới xây dựng trở về với trung ương để làm việc ngày lẫn đêm, để khai mở những gì mà tôi đã ràng buộc tôi từ nhiều kiếp. Tôi đang vô cùng. Trước kia ở địa ngục bị đánh bằng roi, ngày nay bị xé tim tôi bằng lời nói. Điển trời đang giáo dục cũng tiếp tục đánh tôi. Sự buồn hờn, sự tủi nhục, sự đau khổ đang xé từ sớ thịt tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi mới tìm cái giải pháp thấy rõ tôi hơn. Chính tôi là một luồng điện đã phân ly từ tám và tám thiên sanh giáng lâm xuống thế gian, chia ly từ khối đại thanh tịnh, mà ngày hôm nay tôi đi tới đại đồng, không làm cách nào giải quyết, trở về với thanh tịnh sẵn có. Từ tôi ăn năn hối cải và tôi thấy tôi tôi là người có nhiệm vụ làm việc cho chính tôi, và tôi là người có nhiệm vụ đổi cái tâm đời qua cái tâm đạo, bỏ cái con tim bằng xương bằng thịt này rời ngay trung tim bộ đạo, hướng thượng hòa với cả không vũ trụ, nới rộng phạm vi ra, tôi mới thấy rõ hành động bất chánh của chính tôi. Chính tôi là con người bất chánh, chính tôi là con người mê muội, chính tôi là con người đã sát phạt lấy tôi nhiều quá. Tôi có ý niệm xấu nghĩ về người khác là tôi đã ràng buộc tôi ngay tức lúc đó. Mà nó hút biết bao nhiêu hút, bây giờ tôi phải gỡ rối cho chính tôi. Muốn gỡ rối tôi phải mở pháp. Tôi mở cái pháp để mở cái pháp khư trực lưu thanh đây. Tôi phải bỏ công giải quyết cho chính tôi. Tôi thấy cuộc đời ăn không bao nhiêu, mặc không bao nhiêu, mà tôi bận rộn quá nhiều, chính tôi đã trói buộc tôi. Bây giờ ngày hôm nay tôi không còn sự trói buộc nữa, tôi chỉ tháo gỡ mà thôi. Tôi thực hành để tôi tháo gỡ. Chính tôi là người duy nhất nhất săn sóc cho tôi và tháo gỡ cái nạn tại đó. Thành ra ý niệm tôi không bao giờ lưu lại trong khối óc hiện tại nữa. Những cái ý niệm ô trực tranh chấp đó phải rời bỏ tất cả. Vì tôi đã nuôi dưỡng tinh thần đem ánh sáng vào tâm. Đem ánh sáng gì? Ánh sáng từ bi của Thượng Đế. Ngài là đại từ bi mới nắm được nhiều mối quá quá sanh sanh vạn vật tại thế hiển hiện trước mắt chúng ta, kể cả ta. Mà ngày nay tôi không hướng về ánh sáng của từ bi, làm sao tôi được sáng? Mà tôi nói với thiên hạ rằng tôi muốn độ chúng sanh. Chính bản thân bất độ hà thân độ, thân tôi chưa độ. Tôi chưa hiểu, tôi chưa chịu khai thông tâm thức của tôi. Tôi còn đang bị xiềng xích bởi gia cam. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cho nên khi tôi đã nhắc các bạn nhiều quá rồi, kêu các bạn trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhiên hậu các bạn mới đạt được cái cơ quý nhất thượng trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng Đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên, quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở thì các bạn đừng có lo, đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bộ đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất, ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trước phải ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm chúng ta. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ tỷ hiềm bất cứ một ai. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ phế cái quyền tối hậu từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay chúng ta phải cố gắng sử dụng quyền đó. Quyền đó là quyền tha thứ và thương yêu, là chìa khóa để vượt qua ba giới, là chìa khóa để mở tâm mở trí cho chính ta và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Điều đó là điều chúng ta cần học. Nhưng mà cái gì có thể làm được nhanh chóng tức khắc được? Chỉ có điển mà làm được. Thế này ngày hôm nay các bạn bỏ công tham thiền, có kẻ đã nhận được điển rồi, đã thiền và thức tâm. Họ thấy rõ, nhờ cái thiền tôi đã thức tâm. Thì nhờ cái gì thức tâm? Nhờ điển. Điển phóng lên hồi quang phán chiếu, tôi mới thấy hành động sai trái của chính tôi và tôi ăn năn hối cải. Thì lúc đó tôi là người thức tâm, chứ không bắt chước người khác nói rồi con có tội, con xin ăn năn trước Đức Phật. Vô ích, Phật không có hộ phò. Các bạn tự khai để đi tới, đã có một lần đầy đủ rồi, tư chi đầy đủ rồi, tâm thức đầy đủ rồi, có ngũ tạng, có quy ở bên trong hết rồi, bây giờ chỉ có hành mà tới thôi. Mà các bạn không hành thì các bạn phải trì trệ. Các bạn không hành thì các bạn chỉ rước nạn vào tâm và không có giải quyết được. Cho nên các bạn cố gắng tu thiền trong giai đoạn đạo, đâu nó quy nguyên vào đó, trật tự rồi thì thanh quang điển lành hòa hợp với các bạn là một. Các bạn gian lâm thượng đế đã sống với các bạn tới ngày nay, đâu có bỏ, chiều chuộng các bạn, đi theo bên bạn, muốn gì cha cho lấy, không bao giờ mà từ chối. Người cha thương yêu không bao giờ từ chối, luôn luôn thanh lập cái biển yêu của Ngài trong nội tâm của các bạn, để cho các bạn thấy rõ các bạn nhiều hơn. Các bạn đang sa mê trầm tục, sa mê trong tránh tánh ý, sa mê sự phàm trượt, tưởng dục là chánh, dục là thiên đàng, mà kỳ thật kỳ thật dục là nghiệp là nạn đó bạn. Trong một giây phút mà gây đại nạn, triền miên lôi cuốn cho phần hồn phải thảm bại tại thế. Đáng lẽ đã đi lâu rồi nhưng mà bây giờ phải lôi cuốn mà. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được chân lý rồi, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thức tâm nhiều hơn. Chúng ta phải trở về làm chủ, không giao cái quyền, chủ quyền cho bất cứ một ai nữa. Lục căn lục trần không được quyền làm chủ, chính ta là chủ. Phải cương quyết hướng thượng, tộc đảnh, trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Các bạn phải hòa cho nên các bạn mới giải quyết được việc của nội tâm. Ánh sáng triền miên chiếu rọi, trong giấc ngủ cũng có ánh sáng, thì không bao giờ có sự tâm tối lôi cuốn các bạn. Chúng ta đã qua thử thách rồi, một đời nửa đời người rồi, học biết bao nhiêu sự thử thách của trường đời, phạm rồi tái phạm, biết bao nhiêu chuyện rồi mà thề rồi thề, tới buổi tái thề thề hoài, rồi rốt cuộc không làm được. Cho nên tội đó của ai? Tội đó của chính ta. Tội gì? Tội trượt đó các bạn. Các bạn đi vô giới trượt, các bạn tưởng là các bạn thanh, rồi các bạn ôm như cái trượt đó rồi nó hành các bạn, hành triền miên mà tháo gỡ không được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết rồi, cái thanh, chúng ta nung nấu cái thanh để đi thanh. Khi mà các bạn nung nấu cái thanh, các bạn đã co lưỡi răng kề răng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, ngay trung tâm của đạo, thì các bạn cố gắng đóng cửa đi. Nói ít lợi nhiều các bạn ơi. Nói ít chừng nào các bạn dễ quy nguyên, nói ít chừng nào các bạn dễ quan thông, mà nói nhiều chừng nào thì các bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp, thì các bạn bị cột ở trong gốc cây đó chứ đi không được đâu. Thấy vậy mà đi không được, cho nó khổ vô cùng. Phải hiểu cái đường tu. Thế ngày hôm nay chúng ta hiểu đường tu và khi chúng ta nói ăn năn sám hối là thật sự ăn năn sám hối, trở về với chính mình, chắc chắn như vậy không có thay đổi nữa. Vì mình thấy rõ cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Có mặt trăng, mặt trời, có trời đất, các tiểu thiên địa trong thể xác này có. Chúng ta nên khai thác nó ra để hưởng đời đời một cái cảnh chư Phật đã đặt và chư Phật đã ban cho chúng ta thấy rõ rằng cái tiểu thiên địa này là cái nơi trú ngụ cuối cùng của tâm linh chúng ta. Mà nếu chúng ta không gom nó về thì tương lai chúng ta không có chỗ ngự ở nơi niết bàn. Cho nên chúng ta ngồi tu là lo xa, không phải lo gần. Làm việc cho nhiều kiếp ở tương lai, không phải là làm việc cho trong một kiếp này. Không phải cầu xin trong giây phút này, nhưng mà thực hành để tự đạt. Cho nên các bạn đã làm mẹ, làm cha trong gia đình, làm con trong gia đình, thấy rằng người nào cũng có gốc rễ hết, cũng có khả năng phát triển, mà chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được lối thực hành trong thanh tịnh, nên giữ sự thanh tịnh đó mà thực hành, quý giá vô cùng. Và các bạn vạch rõ cái chân tướng của các bạn từ không mà có, chứ đừng ôm cái co mà loạn động, đừng ôm cái địa vị tạm bỡ không hiểu mình. Địa vị đó không có giá trị. Hiểu được ta là không, ta từ đại thanh tịnh là không không mà đem tới xuống thế gian này, chúng ta quy không thì chúng ta mới thấy nhẹ nhàng. Ta không có chấp vào tướng nữa, không có chấp vào địa vị nữa. Nhưng chúng ta thấy rằng những người chấp về địa vị là những người đau khổ, tự trói buộc. Chúng ta lấy lòng từ để cứu độ họ, để cho họ thích tâm và tự tránh những sự sai lầm của chính họ. Cho nên đường đi rất rõ ràng. Người tu vô vi đã tham thiền rồi thì thấy rất rõ ràng. Tương lai cái xác bạn là không, và cũng không phải cái xác của bạn. Nếu xác của bạn, bạn có cơ hội ôm nó đi chôn rồi, không có cơ hội đâu bạn. Ai chôn nó đâu. Cái gì bạn đang có, đang đeo vòng vàng cũng thiên hạ lấy cho không phải của bạn. Nhưng mà vỏn vẹn cái tâm thức là của bạn. Bạn phải giữ cái tâm thức để mà sống, sống đời đời và không bị lệ thuộc, vì hồn của bạn bất diệt rồi mà. Điểm liên quan đó không có thế nào mất. Chính bạn bằng lòng chôn vùi trong tâm tối thì nó tâm tối, và bạn cố gắng đem nó lên sáng thì nó sáng đời đời. Cho nên bạn cũng đi một vòng quanh cả càn khôn vũ trụ rồi, đồng đi với Thượng Đế trong trước và thanh rõ ràng. Ngày hôm nay phân ra té ra, mình đã đi với cha mình, mình đã học với Ngài, mình đã từng sống với Ngài, và mình quên quyền năng tiếp tục của chính mình. Cho nên trở về để sử dụng quyền năng đó, cầm cái một và trì niệm Phật. Khi các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để tạo luồng điện từ ái tương đồng với luồng điện yêu thương của người cha, của Thượng Đế. Thì khi mà chúng ta có luồng điện đó rồi thì chúng ta đâu cần phải mở miệng, chúng ta đâu cần phải trang hoàng cho đẹp để cho mọi người nghe. Không, chúng ta dùng cái vòng điện từ ái đó, tâm thanh tịnh là các bạn phóng đi được rồi. Cho nên các bạn ngồi đó mà làm việc rất nhiều, ngồi đó mà không ngừng nghỉ hướng thượng để hướng độ vạn linh đang đắm chìm trong ba cõi. Các bạn thấy không? Không phải số người này khổ đâu, thiếu gì người khổ trong địa ngục. Các bạn bước xuống thềm địa ngục, các bạn nghe nó khóc rầm trời đất. Khóc biết bao nhiêu người khóc. Tại sao nó phải khóc? Chính nó đã ràng buộc nó, nó tạo sự đau đớn cho nó. Nó biết đạo nó không tu, và nó tạo những sự tranh chấp, rồi rốt cuộc nó đánh nó. Thấy sự công bằng của ông trời, Thượng Đế sẽ công bằng. Con muốn gì cha cho nó. Chửi đi, chửi thiên hạ đi, trách móc thiên hạ đi, phiền hà thiên hạ đi. Rốt cuộc là mình trói buộc mình trong sau giờ phút lâm chung, là phải giam như trong cái góc đó. Chính mình buộc mình. Luật nó có, luật trời mà. Chúng ta đâu có bỏ luật trời được. Các bạn nói tôi sống ở đời mà ông nói chuyện luật trời. Đời có chút xíu thôi, luật trời nó chiếm tới 80% là đời, 20% là nhiều lắm. Mà có thể nói luật trời 100% nữa. Không có sự thông minh của người làm sao đặt ra luật ở đời. Thấy chưa? Toàn là luật trời không? Nhân quả rõ ràng, chúng ta hiểu cái này và tự tránh, chúng ta mới tin được. Cho nên các bạn nói là tôi tu muốn giải trượt, tôi muốn thanh nhẹ, tôi muốn thành Phật. Mà tôi ôm cái sự tranh chấp sân si, làm sao tôi thành Phật được? Căn bản của các bạn là Phật tiên. Mà các bạn không chịu bỏ động tiềm tịnh, làm sao các bạn đi tới Phật tiên được? Cho nên các bạn đang ngồi tham thiền đây là các bạn ước vọng trở về một vị Phật. Thì hành động các bạn luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm từ của vị Phật trong tâm các bạn. Đang làm việc với chư Phật, đang làm việc với chư thiên, đang làm việc với Thượng Đế, thì hành động các bạn khó sai lầm. Còn bạn cứ quên Thượng Đế mà bạn ngồi làm cho mạnh để đi đánh lộn, cái đó là ngày càng tâm tối rồi không đi được. Cái pháp đây là giải ra chứ không phải trụ để đánh người, trụ để kích động người, trụ để ăn thua người. Không, trụ để cởi mở cho ta và ảnh hưởng người khác, để người khác đồng mở đồng đi với chúng ta, mới đem được thiên đàng xuống thế. Cái cảnh thương yêu mới thật sự cởi mở và nhiều tiếng lẫn nhau. Ngay trong gia đình chúng ta là một người cởi mở, người cha trong gia đình cởi mở thì lập cái hạnh cho gia đình quá tốt. Mà người ta muốn cởi mở thì người cha phải nhịn nhục tối đa, mới thấy sự sai lầm của các con, mà dùng kỹ thuật từ bi để mở tâm mở trí cho các con, thì cái gia đình nó mới có cái hạnh to. Cho nên các bạn, tại sao các bạn về cái căn nhà vô vi này các bạn thấy nó thoải mái? Vì nhà của các bạn đã đóng góp. Các bạn không phải đóng góp về tiền bạc, các bạn có thể nguyện rằng tôi muốn đóng góp cái sinh mạng tôi để cứu người. Tôi muốn đóng góp từ điển của tôi để tôi cứu người. Đó là cái ý nguyện các bạn khi bước về rừng núi thanh đẹp như thế này. Và Thượng Đế đã cho các bạn có một cái gia đình đầm ấm giữa anh chị em. Trước khi chưa tu thì khác tâm, nhưng mà ngày nay đồng một con tim, đồng một ý chí xây dựng giải thoát, thì có phải đi về cơ quy nhất không các bạn? Ngày hôm nay ta bước vào trong căn nhà ở trong cơ quy nhất rõ ràng, cho nên ăn năn hối cải nhiều hơn nữa. Càng ăn năn càng hối cải, càng sám hối, thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ ta không tốt, thấy rõ ta tâm tối, thấy rõ ta không biết đường đi. Ta về căn nhà này, ta thấy căn nhà này thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta hưởng cái ý thanh này, và chúng ta xây dựng cái ý thanh này, và xây dựng cả niềm tin, cũng như hoa sen ung nở để dâng trời. Trong một tâm hồn trong sạch, tuyệt đối khai triển tâm linh để làm việc cho đấng tối cao. Ngài đang mong chờ, Ngài đang phí biết bao nhiêu công mà để chúng ta đóng góp. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy sự đóng góp là quan trọng. Chúng ta đã hành được một giai đoạn rồi, chúng ta cần đóng góp. Chúng ta thấy rõ. Nhiều người chưa tu về pháp lý cũng đã hành. Hành chỗ nào? Làm cha, làm mẹ, làm kích động và phản động đủ chuyện rắc rối trong gia can từ trong đến tới ngoài. Là nó đã điều luyện tâm hồn chúng ta. Bị kẹt rồi không có thoát được, chúng ta nghĩ ai? Chỉ nghĩ Thượng Đế. Đó, những người đó cũng được chứng tâm. Quá khổ chỉ biết kêu trời. Mà kêu trời rồi thì chúng ta học tánh chất của Đức Ông Trời, cái tâm chất thương yêu của Ngài, thì tự nhiên ta đi tới chỗ quan thông. Thượng Đế là vô cùng thương yêu. Nếu Ngài không biết thương yêu là Ngài mất cái vốn rồi, mất cả trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên cái lòng từ ái của Ngài vô biên. Cho nên ngày hôm nay quý vị là cha là mẹ, cái lòng thương con cũng vô cùng. Bạn có thể nói với con của bạn là bạn thương con một cách nào? Nói không được, giấy mực tả không hết kìa mà. Lòng thương con, lòng đứa con có hiếu thương cha nó không có thể viết cái thơ nào mà nói cho cha nó biết rằng nó thương cha nó. Đó. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là hai cái chu lực nó tương đồng như vậy. Một cái mở đi lên và một cái đi xuống, móc đi lên. Cho nên ngay chúng ta trung tâm bộ đầu mà mở điển rồi, thì cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ nó rút chúng ta lên. Cho nên cái đầu các bạn được rút. Rút rồi thì các bạn nằm xuống ngủ, thấy cũng như giấc chim bao, mà khi thật các bạn đi trở về căn cơ tiền kiếp của các bạn. Rồi từ đó các bạn nhận định và đi lên khai thác cho tới cùng. Thấy rằng trước kia tôi cũng làm ông này ông nọ cũng đi đến đâu, rồi bây giờ tôi tu giải thoát, may ra tôi mới được an tịnh. Nếu mà kiếp trước tôi có khả năng đạt tới cái quan quyền như thế đó, có thể giao cho tôi kiếp này thành đạo, thì tôi nên tiếp tục. Vì kiếp trước đã cho tôi nhiều quý quyền, nhưng mà tôi không thành đạo và chả cứu được ai. Rồi càng ngày tôi lâm trầm, tôi lại sống trong chỗ tham dục độc tài. Bây giờ tôi thức tâm rồi, tôi mở, tôi trở về, tôi về về quy không. Tôi về cái chỗ không, tôi mới được an lành. Nhất trần bất nhiễm, nếu tâm tôi còn nhiễm sự trần trược nữa, làm sao tôi được an nhẹ được. Cho nên, lấy tâm đời mà luận xét, chúng ta phải buông bỏ mới thôi được. Trong tâm các bạn, Nó dơ giấy các bạn rửa nó đi, bỏ nó đi. Cái đó không cần thiết các bạn. Đã phạm rồi, tái phạm nhiều lần lắm rồi, không cần thiết, chúng ta dứt khoát nó đi. Cho nên dứt khoát thất tình lục dục trong tâm. Thì trung thiên của các bạn, ở trung thiên bộ đầu các bạn nó mở đi. Nó nhẹ. Đó. Thì các bạn mới thấy đạo là gì? Đạo là nó ở siêu cấp, nó không phải nuôi dưỡng trong phạm tâm, trong cái lưỡi tranh chấp, trong cái lỗ tai nghe mà động, không có. Trong cái mũi, cái lỗ mũi ngửi mà thích, không có nữa. Con mắt xem mà mừng, không có nữa. Bỏ hết. Thì lúc đó các bạn mới là tiên tại thần rồi. Các bạn mới xác nhận là tôi trước kia tôi có tiên. Tôi ở trong động mà tôi vẫn tỉnh, tôi thấy tôi thơ thơ vô cùng. Mà hồi trước kia tôi không tu, tôi lại thấy tôi muốn nhào vô động loạn, tôi rước bệnh hoạn trong tâm, không hay. Càng ngày bệnh càng nặng mà tưởng ta là có điều gì. Cho nên các bạn xuất hồn được, các bạn thấy những cái đam ma sang trọng vô cùng. Địa vị các bạn đọc không hết. Nhưng mà rốt cuộc là bị giam ở A Tiệm. Các bạn chưa gặp những người đó. Những gặp những người đó, những người bên đó mới nói. Mà các bạn muốn cứu họ ra, họ cũng không ra. Họ thấy là họ nên ở tù lâu hơn, bị giam đời đời để chuộc lấy cái tội của họ đã và đang làm. Cho nên có người thả họ về, họ còn xin đào thai đi làm con thú. Làm con thú để chuộc tội, để trả lại cái nợ đời. Miếng da, miếng thịt, miếng xương. Phải phục vụ. Vì trước kia thiên hạ phục vụ cho họ nhiều quá. Làm vua, làm quan là toàn là toàn dân phải phục vụ cho nhau. Nhưng mà ngày nay y không có phục vụ, trở lại độc tài giết dân, thì y phải hy sinh tánh mạng để phục vụ cho lòng bạn. Đó là luật trời. Cho nên các bạn khi nào bộc khởi một sự độc tài trong nội tâm, chúng ta nhớ sơ để nó giải tán cái phần lửa ô trực đó, phóng ra hòa với càn khôn vũ trụ, thì cái tâm phạm không còn nữa. Cái sơ hồn nó sẽ đánh đổ. Khi mà các bạn nhắm con mắt thấy cái màu đỏ đó là lửa trong tâm các bạn nhiều lắm. Cái lửa có thể đốt cháy gia can thiên hạ, đốt cháy tánh mạng anh thiên hạ bằng một cái độc ác y phạm của bạn. Và các bạn định sai gieo tội cho họ và không xây dựng mức tiến của họ, thì đó là đại nạn nó sẽ trở về với các bạn. Cho nên giờ bạn ở đời cái gì nó cũng ngay ngắn tốt thiệt, nhưng mà khi bạn chết vẫn có tội. Vì tinh thần phục vụ của các bạn không có. Các bạn dụng lý để chấp đời và không tự hành để khai triển tâm linh nhẹ nhàng và để tận độ chúng sanh bằng điển giới. Cho nên ngày hôm nay các bạn về đây học về điển, chính các bạn đã có điển. Các bạn không có điển, mắt các bạn nháy không được, tay các bạn cột cửa không được, chân các bạn không đi được. Nhưng mà nó phân tán chia năm xẻ bảy. Ngày hôm nay các bạn đến đây tập trung quy một thì mới thấy lực lượng thanh nhẹ của điển quang trụ trên trung tâm bộ đạo các bạn. Lúc đó các bạn mới là người làm việc cho cả cả không vũ trụ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây mọi người đi buồn thì phóng ra những thanh khí vô trường. Mà mọi người khóc trong thức tâm, thấy rằng tôi sung sướng, tôi mừng, tôi được về với đường chân giác, thì các bạn phóng thanh khí cho các cả không vũ trụ, là các bạn làm việc cho các cả không vũ trụ. Rồi đây nhìn mặt nhau thấy vui, tâm ta cởi mở. Ta là người cảm tác với Thượng Đế và chính Ngài ở trong ta. Và chính ta là người giam Ngài chứ không phải người Ngài giam ta. Tại sao? Chúng ta ý nơi Thượng Đế, cái gì cũng giúp cho chúng ta có đầy đủ, ăn được đi chơi đi, nó dốc, nó đủ thứ, nó không bất chánh làm bậy làm bạ ô trượt. Nhưng mà Ngài phải chịu. Ngài chịu con Ngài là Ngài cũng như bị giam ở trong cái thức của các bạn. Rồi ngày hôm nay các bạn hiểu được, các bạn mở cái thức ra thì Ngài được nhẹ. Càng mở thức càng vui, càng làm điều thiện, càng hướng thiện, xây dựng thiện nghiệp, thành lập cơ đồ tâm linh cho Thượng Đế thì Ngài được nhẹ nhàng. Vì trong nhà Ngài đã có đứa con ngoan, biết nó, biết cha nó. Thì ngay trong gia đình của các bạn cũng vậy, biết nó, biết cha nó thì các bạn rảnh rồi. Khi các bạn về nhà, các bạn đâu có lo. Rồi lúc đó các bạn đầy đủ rồi, các bạn mới cứu độ chúng sanh. Cho nên ta tu, ta phải đặt một cái gì, chúng ta mới cứu được chúng sanh. Ngay gia đình ta không được thì không làm gì ở bên ngoài được. Gia đình của chúng ta là đâu? Trong cái tiểu thiên địa này, lục căn lục trần, chúng ta giáo dục nó ác độc từ hồi nào giờ. Ngày hôm nay chúng ta chỉ đường vạch lối để mở cho nó ra, cho nó tiến, cho nó thấy rõ sự sai lầm của nó, và nó trở về con đường phục vụ. Vì nó thọ con đường phục vụ của Thượng Đế từ bao nhiêu kiếp, ngày nay nó phải xây dựng cái tinh thần phục vụ đối với nó và đối với chúng sanh. Con người thiếu phục vụ, con người không bao giờ nhẹ nhàng. Người mẹ trong gia đình cũng vậy, cứ lo tranh chấp với con thì không được. Con nó ngu, mẹ phải làm dịu dũng lòng từ để phục vụ con, phục vụ cho nó thích tâm và nó thấy rõ ràng trên đời này chỉ có người mẹ nó là biết nó mà thôi, không có người thích gì. Lúc đó nó mới quý mẹ nó, càng quý mẹ nó càng biết nó, càng biết nó càng biết chúng sanh. Đó là tâm lành hướng độ. Ủa, chúng ta tu bây giờ là tu về thanh điển, pháp luân thường chuyển, liên hệ càn khôn vũ trụ để khai mở sự ô trực trong tâm, cũng như đem ánh sáng để dìu dắt các con, ánh sáng đại từ bi để mở tâm linh của các con tiến hóa. Thì cái pháp tướng các bạn phải mở, pháp tướng các bạn phải tươi, lòng từ các bạn có rồi, đâu còn sự tranh chấp đối với bạn. Mà tranh chấp đến với bạn thì các bạn thấy rằng Thượng Đế đang đẩy các bạn lui về thanh tịnh sẵn có. Liên quan là sự kích động và phản động đến với chúng ta là phước chứ không phải quả đối với người tu. Người đời thì thấy là quả mà chúng ta thấy đó là phước. Họ đẩy lui rồi chúng ta thấy rằng quá khứ chúng ta đi một đoạn đường không có giá trị, không có tiến triển, thì chúng ta đi về đâu? Về sự thanh tịnh. Mà càng trở về sự thanh tịnh thì càng biết tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ và thương yêu thì thấy rõ ánh sáng của từ bi, thì mùi đạo phật khởi. Mùi đạo phưởng phất trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới có cơ duyên tận độ chúng sanh. Nụ cười, cặp mắt ánh sáng nhìn xem của các bạn đã độ được chúng sanh rồi, không phải nói nữa. Lúc đó các bạn đâu cần phải nói, nhìn họ mà cười chút là đủ rồi. Họ chửi trong mặt các bạn, bạn chỉ niệm Phật và mở uống nụ cười cho họ, cũng được độ được hơi họ. Vì sao? Vì các bạn đã xây dựng lòng từ, xây dựng từ điển rồi. Khi các bạn tưởng cứu độ đối phương, vì đối phương đang mang tâm bệnh mới loạn ngôn. Nếu nó không mang cái tâm bệnh, nó đâu có loạn ngôn. Loạn ngôn là mang tâm bệnh, thì chúng ta phải dùng những lầm từ để tận độ nó, cứu nó. Thấy chưa? Thì đó chúng ta mới thấy là có nhiệm vụ và có tinh thần phục vụ chúng sanh, mới nói rằng tận độ. Không hành, cứ chỉ trong cái sách kinh mà nói, chỉ đường lối của người đi trước mà nói, không được. Nói nó đâu có vô, nói nó đâu có mở. Mà chúng ta hành, chúng ta có từ điển, thì cái thanh đương nhiên hút trượt. Thượng Đế xuống đây làm gì? Hút trượt của các bạn. Thượng Đế đâu có hút thanh đâu. Ngài là thanh mà, thanh đến đây chỉ hút trượt mà thôi. Còn tôi cả ngày càng cố gắng tu học, cho nên các bạn về với tôi một cặp, các bạn thấy nhẹ. Tôi hút cái gì của bạn, các bạn mang cái trượt đến đây, tôi phải hút cái trượt. Rồi tôi trao cái gì cho các bạn, tôi trao cái thanh. Đó, các bạn mới thấy cái thanh trong bạn có. Và các bạn không tiếp tục rước trượt nữa. Càng ngày càng tu như vậy, thì mỗi kỳ đến với tôi, thì mỗi kỳ nghe thuyết giảng khác. Và các bạn nhẹ thì các bạn sẽ được ở cõi siêu hơn và nghe những lời thanh thản, cởi mở, khai tâm mở trí cho các bạn. Cái khoa này là khoa sơ cấp để cho các bạn biết làm sao tự chủ. Tôi phải tự chủ, tôi phải về với chính tôi cả, rồi tôi mới cứu độ chúng sanh. Đó, tôi phải cố gắng tu về với chính tôi, khai thác tôi, quán thông tôi, thấy rõ tội trạng của tôi. Đừng có che lấp tội trạng. Tôi làm sai tôi chịu, thấp thà với chính tôi mới quán thông cái cơ cấu trời đất đã ban tôi. Toàn là luật, luật kinh vô tự, không có chữ. Nhắm mắt đó mà hiểu nhiều chuyện. Cho đến khi nhiều bạn tốt nửa đêm ngồi tham thiền nửa đêm, xong rồi sao tâm muốn làm thơ, nắm viết viết thơ, toàn là những câu văn dạy mình không? Toàn là những câu văn chỉ trích sự trì trệ của mình sẵn có và sự tâm tối của mình đã nuôi dưỡng. Những bài thơ đó giáo dục hành giả, chứ không phải hành giả đi giáo dục người khác. Chứ thơ ra nhiều chừng nào các bạn được học trực tiếp nhiều chừng nào. Cho nên quý giá vô cùng khi các bạn tham thiền rồi các bạn thấy. Chúng ta thấy rõ bề trên không bỏ chúng ta, không bao giờ bỏ. Cha mẹ không bỏ chúng ta, theo dõi chúng ta. Một cử một động sai lầm cũng được báo cáo cho bề trên, rồi bề trên tiếp tục chuyển điểm cho ta thực tập. Lấy gì làm bằng chứng? Trước khi các bạn vô tu vô vi, các bạn không có nghĩ rằng tôi hiểu tôi thật, tôi thử coi ra sao. Nhưng ngày hôm nay các bạn càng ngày càng hiểu bạn rồi. Thế là tiền kiếp mình đã làm sai, bây giờ mình mới bị đọa trong thế gian này. Mình đang ở tù, chứ đâu giải thoát đâu chưa. Đang bị kẹt trong thế gian này, đang ở tù. Bây giờ chúng ta làm sao mở những khuyết tâm thanh nhẹ và để chúng ta trở về với sự chân nhắc của chính mình. Lúc đó dũng mạnh rồi, cương quyết rồi, tôi không phải là người tại thế. Tôi chỉ biết đi, biết mở. Đi mãi, mở mãi. Tầm đạo là phải vô cùng, chứ không phải tầm một hai chỗ là được đâu. Cho nên các bạn càng tu càng thấy nhẹ, càng tu càng thấy vui, càng tu càng quên tuổi tác của mình. Không có nữa. Tại sao quên tuổi tác? Với tôi là một vị tiên, một vị tiên cô giáng lâm xuống đây, bị giam hãm trong thể xác này. Bây giờ tôi xuất ra thì tôi cũng có hành động nhẹ nhàng như hồi xưa. Tôi không có gồ ghề như thể xác nữa. Tôi là một tiên đồng giáng lâm xuống thế gian. Khi mà bộ đầu các bạn mở rồi, mới xuất ra đâu có lớn, đâu còn tuổi tác nữa. Tuổi tác là cái khám đó bạn. Cái khám là hù à. Già rồi mà làm không được gì, mà chỉ chết thôi. Đó là hù. Hù để cho cái hồn thức tâm, hù để cho mình tìm những cái gì khả năng của tôi. Của thứ thì sao? Không lý vậy thôi. Mấy chục năm tôi ở đây chơi sao? Các bạn học rõ ràng. Nhưng mà các bạn không gom điểm thì cũng thấy trật tự đã học và đã tiến. Rồi quan trách trời đất, cầu xin trời đất chứ. Tại vì thiếu học, không chịu đọc cái tâm kinh của mình. Mà các bạn tham thiền rồi, các bạn đọc lại tâm kinh vô tự, các bạn có thấy rõ ràng hành động sai trái. Tôi phát nguyện như thế này mà tôi làm như thế này là trật lắc rồi. Do đó nó mới xây dựng các bạn có sự quyết tâm. Do đó các bạn mới thấy rõ dũng trong thanh tịnh là gì. Ngồi đó an nhiên, tự tại trong thanh văn, mà tìm ra cái dũng khí để khai mở và cái đường tâm tối của chúng ta trở nên sáng suốt. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn thiền trong thanh tịnh đó, càng thanh tịnh thì cái chìa khóa đưa tới tay các bạn. Nắm cái chìa khóa đó, ta chỉ chút kỹ thuật rồi các bạn mở ra, sung sướng vô cùng. Lúc đó các bạn vui rồi. Tôi không còn bị già mua nữa mà tôi lo. Tôi sung sướng quá rồi. Tôi biết tôi tiền kiếp là một vị tiên, mà bây giờ tôi cũng là tiên. Vì xác này là khóc. Một ngày nào cái xác này tôi mượn tạm cũng như cây gậy, rồi tôi sẽ trả lại. Và tôi gom những cái gì của tôi để đắm đồ trong cái xác này để tôi chuẩn bị ra đi. Là điển mà thôi. Căn bản của các bạn là vô hình vô tướng, đâu phải mạo diện này. Nếu là nói các bạn là cái mạo diện này đâu có vô cùng. Bạn bỏ cơ cấu này thì bạn lấy cái thanh điển bạn ở nơi cơ cấu khác. Bất kỳ một. Cho nên ở thế gian có cảnh luân hồi là cảnh trì trệ nhất là thế gian này. Chết rồi, chịu tội rồi luân hồi làm người làm thú đủ thứ. Đó là trì trệ. Còn về tiên giới thì liên tục đi lên. Không còn mang sắc phàm nữa. Và sẽ đi mãi mãi, học mãi mãi, tiến mãi mãi, tận độ mãi mãi, cởi mở vui vẻ. Ở trong thanh trí hòa học cả cả không vũ trụ. Cho nên chư tiên học nó đâu có chậm trễ như chúng ta. Tới gặp nhau là xong rồi. Một chục, một trăm, một triệu người luôn điển phấn lên quy một rồi là hòa rồi. Mình nhận cái điển cái nó mà đi làm việc. Còn ở thế gian cãi đi cãi lại, cãi đi cãi lại, cãi năm này tới tháng kia không có xong vụ gì hết. Không có sự phát tâm thật sự thành không có trật tự. Cho nên chúng ta tu đây là phát tâm thật sự. Tôi về với sự chân giác của tôi rồi tôi mới đóng góp với cả cả không vũ trụ. Vũ trụ là tôi là vũ trụ. Lấy gì chứng minh vũ trụ là tôi là vũ trụ. Các bạn không hít thở làm sao sống. Mà thanh khí này ở đâu? Ở ngoài rừng á. Mắt phàm nó ở ngoài rừng đưa vô, ở ngoài cửa sổ đưa vô. Nhưng mà kỳ thật nó tới đại thanh tịnh giác lắm. Rồi nó chuyển qua giới này tới giới kia giới nọ. Giới này hút vô rồi phóng ra, giới kia hút vô rồi phóng ra. Làm việc dây chuyền liên tục không ngừng nghỉ. Thì vũ trụ là ta phải chứ? Ta là vũ trụ. Nếu chúng ta chịu tu giữ thanh sạch thì cái vũ trụ này nó đẹp. Mà nếu chúng ta vì tư lợi ác ôn ngu muội kiếm tiền mà ăn không hết mà cũng đâm đầu đi kiếm tiền, mười kiếp chết đi sống lại ăn không hết cũng đi kiếm tiền, có phải ngu muội không? Mà trong cái sự kiếm tiền đó là cái sự tranh chấp giết hại, tạo khí giới, bán khí giới, giết người, đó là một cái đại tội mà không hay. Cho nên người tu không làm nữa. Người tu có khí giới, sử dụng khí giới thật sự và khí giới đó ban đầu chúng đó khí giới tình thương và đạo đức. Vì mỗi người sẵn có tình thương và đạo đức ở trong tâm, mà chúng ta thực hiện được tình thương và đạo đức là chúng ta ban đầu chúng đó mở tâm cho mọi người và họ từ bỏ sự tâm đó tức khắc. Và trở về với sự thanh sạch sẵn có của chính họ. Và ở sử dụng quyền năng sẵn có của chính họ. Tươi sáng mãi mãi. Tha thứ và thương yêu. Cho nên chiến sĩ của Thượng Đế phải biết tình thương và đạo đức. Phải sử dụng ngay. Cái hồn phải làm điều này. Xác các bạn không quan trọng, cái hồn mà quan trọng. Nãy giờ nói chuyện với cái hồn. Hồn chúng ta giao cảm, hồn chúng ta cảm thức, hồn chúng ta thấy là một. Anh em một nhà. Vũ trụ là ta là vũ trụ, là phải anh em một nhà. Sự liên hệ không ngừng nghỉ. Chúng ta không có lý do mê chấp nữa. Chúng ta đi về trung dung tâm đạo. Thăng hoa cỡ mở, tay mặt cũng cứ, tay trái cũng giúp. Không có bỏ một ai. Vạn linh hòa đồng mới tiến tới cảnh đà đà bất diệt. Khi mà chúng ta hiểu điển giới rồi, phát tâm làm một vị Bồ Tát, ngày mai tôi làm cỏ cho người ta đạp tôi cũng làm. Không sao, vì tôi thấy tôi không có mất. Sanh trụ hòa diệt, đám cỏ nó cũng như tôi. Nó cũng khoe màu và nó cũng sống trong định luật sanh trụ hòa diệt rồi hồi sinh. Một thứ tâm tôi không có sự chia cắt nữa. Tôi không còn vách tường tự ái tâm tối chia cắt nữa. Thì tôi nhẹ bỏng lên trời dễ dàng. Còn tôi ôm cái sự trách móc không bao giờ tôi tiến. Học hết sách cũng không tiến được. Cho nên chúng ta cố gắng trở về đặt tâm kinh vô tự của chính chúng ta. mới thấy giá trị quy thức là cái gì. Còn không biết đọc tâm kinh vô tự của chúng ta thì không bao giờ quy thức được. Quy thức là gì? Là một nhất ly thông vạn ly minh. Tôi dẫn dắt cho các bạn hiểu từ cái thể xác của bạn, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ không giới thành tựu, rồi từ cái có này nó sẽ biến thành không. Các bạn mới thấy hai cái lý này là không rồi đó. Rồi cái thanh điển của các bạn gom tụ đang điều khiển thể xác này, các bạn nghe hai cái thể xác này là không, các bạn quy thức rồi, trở lại trung tâm của đạo. Lấy cái chân tâm bất hoại đó liên hệ với cả không vũ trụ, lúc đó các bạn mới đi mãi mãi. Các bạn ở trong xác phàm, ngữ trong xác phàm, nhưng mà các bạn thấy có nhiệm vụ điều khiển xác phàm và giữ cho xác phàm được an ninh để hoàn tất đại nguyện của các bạn trong lúc lưu trú tại đây. Trước khi đi các bạn đã làm điều tốt. Một ngày các bạn đã dùng từ điển nói một câu thanh nhẹ đối với bất cứ một người nào, đối với cây hoa hay là đối với cọng cỏ hay đối với sản khác, các bạn dùng từ tâm hóa độ, các bạn cũng được công đức. Cho nên tại sao cái căn nhà của người tu thiền thanh nhẹ, thấy nó vô, nó thấy nó nhẹ nhàng, nó không có sâm pha, nó không rượu chát, nó không có thịt bò, nó có chỉ ly nước lạnh, mà lại thấy nó nhẹ nhàng. Mà vô cái nhà mà sâm pha, những này kia nọ đủ thứ nhảy đầm, nó thấy nó nặng thế. Các bạn thấy không? Cho nên cái từ điển của chúng ta nó quan trọng. Chúng ta có thể đãi mời bất cứ người nào ăn, vì chúng ta mở tâm họ. Như nãy giờ đến đây chúng ta ăn không sáng, ăn buổi sáng, ăn thanh điển, khai mở tâm thức của chúng ta và thấy giá trị của chúng ta là một, không còn sự chia cắt nữa. Chỉ điển mới giải quyết được hết, điển giao cắt không được, súng bắn không lúng, bom thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ ngôn động loạn này được. Nếu các bạn không vung bồi tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh, là chỉ xa xuống địa ngục, mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa dòng linh và dòng linh sát phạt với nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn thường. Các bạn võn vẹn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, để thăng hoa tột độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng chí tận độ chúng sanh. Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Vô mấy cái cương quyết tập cho mày ngồi tới chết, thức tâm ta mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng. Các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đó khai thác lấy tôi, và từ miếng đất ô trực tâm tối mà tôi khai thành phúc điện để đàm đạo với các bạn ngày hôm nay, để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy của các càn không vũ trụ đang chiếu cố các bạn, chỉ chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm, mở trí và tiến hóa trong cộng đồng tâm linh thật sự, đóng góp chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phục đạo. Trong thực hành các bạn thấy rõ. Cho hôm nay bữa đầu tiên đến giờ, và tôi cũng rất mừng tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau và xây dựng luồng điển càng ngày càng an nhẹ, và chúng ta sẽ đâm đi trăm hoa sen tốt đẹp về quê xưa trong cổ, không còn lệ thuộc kim chuyển của ơn nữa. Thất hành để đạt có, chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nơi thanh nhẹ hương thơm giác lâm xuống thế gian, chứ không phải từ ổ trực. Nhưng mà chúng ta đã bị giam trong cơ thể ổ trực này, cho nên chúng ta thức giác rồi gom cái phần đó để trở lại độ ta và độ tha. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn đó ngày hôm nay.
Tại chiều nay bàn cãi, tại chiều nay nói chuyện, cái gì thắc mắc sẽ nói với nhau, bàn bạc với nhau, tháo gỡ cho nhau mới đạt được thành công.
Buổi chiều nay là buổi giải đáp thắc mắc. Buổi chiều anh chị em chúng con có trong cái buổi sinh hoạt chung có đưa ra một số thắc mắc trong cái bài giảng của thầy sáng nay. Tụi con cũng cố gắng giải đáp và giúp đỡ cho nhau. Tuy nhiên cũng có một vài câu, có ba câu mà chúng con không được có câu trả lời thỏa đáng. Chúng con sẽ kính xin thầy giảng thêm để cho chúng con được hiểu rộng. Sống thêm. Câu thứ nhất, thầy nói quy nhất rồi quy thức.
Cho nên chúng ta đang tu cái phương pháp này, soi hồn pháp luân thiền định, là để quy nhất ba giới thượng trung hạ, quy nhất nhiên hậu mới tới chỗ quy thức. Chúng ta đang thực hành soi hồn để làm gì? Mở bộ đạo. Pháp luân thiền chuyển là gì? Khai thông ngũ tạng. Thiền định để làm gì? Để phẳng lặng trở về quy nhất. Nhiên hậu mới quy thức. Cho nên các bạn sau khi thiền rồi, các bạn mới cảm thấy được sao tôi nhẹ nhàng, tôi cảm thấy sung sướng. Sao tôi vào trước thích đi coi hát, thích đi chơi, thích đi rong ngoài đường. Bây giờ này tôi không thích, tôi muốn trụ một chỗ. Trụ một chỗ để tìm cái gì? Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chính tôi. Lúc đó là cái thức nó mở rồi. Nhờ cái quy nhất này không dẹp bớt động loạn, rồi thanh tịnh nó mới quy thức, nó mới biết ồ, trời là ai, Phật là ai, tiên là ai, ma quỷ là ai, nằm ở đâu, nằm ở trong nó mà nó không hay. Cho nên nó quy nhất rồi, nó thấy ba cõi thiên địa nhân cũng đã và đang quy nhất. Và chúng ta ôm cái tiểu thiên địa quy nhất này mà chia năm xẻ bảy, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ, công cao ngạo mạn đủ chuyện lung tung không có giải quyết được, là tại vì chưa quy nhất. Mà ngày nay chúng ta mở được cái pháp này, ta quy nhất, lúc ta nhắm mắt đầu rút rồi, quên hết thế sự. Vì vốn chúng ta là không, mà chúng ta nhắm mắt là ta quên hết, là ta quy không, là trở về cái không lúc sơ sanh giáng lâm xuống thế gian. Các bạn là người vô tư giáng lâm xuống thế gian, không có ghét ai, không có giận ai, mặt mày tươi tắn, ai thấy cũng ấm, cũng thương, cũng mến. Mà bây giờ có kẻ thương người ghét đó, thì chúng ta mới đi trở về cái quy không đó, là trở về lượm lặt là cái vốn chúng ta đã mất từ lúc chào đời tới bây giờ, cư trần nhiễm trần, thâu thập chuyện ở bên ngoài đem vào trong mà thôi. Thì càng ngày đem vào trong thứ thế nào, đem vào trong để thu xếp, để xây dựng không, bỏ đóng đó. Thành ra càng ngày rước rác càng nhiều, ham muốn, dục tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi. Dâm tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, nó lôi cuốn chủ nhân không. Đi lên tân ngoài đường không có mục đích. Mà nghe nói nghe cái gì cũng thích, cái gì mới cũng thích, mà té ra là đồ cũ không. Tất cả càng không vũ trụ có cái gì mới đâu. Nó văn minh, cái này mới, cái kia mới, không có mới. Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó. Nhìn cái nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết rồi. Ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác biết rồi. Nhìn cái thu vô rồi. Đó. Bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó. Rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy. Bạn diễn tả ra người ta thấy hết hình rồi. Ê, tôi gặp cái ông đó thế này, nói ra thì nó diễn tả rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó, cái gì làm cái máy huyền vi là cái thức. Cái thức của các bạn là cái máy huyền vi, cái tivi của ông trời. Thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết à, cần thâu cái này để chi? Để dồn thử cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia. Đó là các bạn sẽ khô. Tôi dồn tôi thấy cảnh gì tôi thích. Thì tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong nó tương ứng cái bên ngoài. Thế là hai cái hòa là một. Nó mới xây dựng cái thức. Nó mở tâm ra thế ra. Tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động. Tôi trở về với chính tôi. Thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên trong đạo người ta dặn, cái chuyện ngoài tai ta để ngoài tai, cảnh bên ngoài ta để bên ngoài, mà ta xét được bên trong rồi, chúng ta mới quán thông bên ngoài cũng đau khổ như chúng ta. Hỏi chứ cái cây thông giữa trời nó đang chịu đựng lạnh nóng mà chúng ta chịu đựng không được, nó cũng vẫn than khổ. Nó chỉ đứng một chỗ và tuân lệnh phát triển đi lên tới vô cùng, thì cái thanh khí nó được cứu rỗi, được cái pháp luân của cả càn khôn vũ trụ rước nó tiên qua. Mà chúng sanh nào đâu có biết. Nó dù cái cây này đẹp quá, tôi lấy cảnh được làm picnic, tôi ở đây tôi ăn chơi, nhưng mà tôi thiếu thanh tịnh, tôi không có hòa đồng với nó, tôi thấy nó là tôi mới thấy rõ cái lời than thở của nó. Tôi bước vào chỗ cặn cội gia nhân mặt nứt cũng như chúng ta. Rồi cái gì là quan trọng của chúng ta? Trung ương tâm thức của nó là quan trọng. Nó hướng thượng, nó được bên trên chiếu, chiếu quán cho nó, rồi bên dưới cũng ủng hộ cho nó thăng hoa. Rồi lúc đó mình mới nhìn ra thế ra. Thiên sanh nhân hà, nhân vô lập, địa sanh thảo hà, thảo vô căn. Có con người nào mà không có miệng hút nước, không có miệng để ăn, không miệng để nói, mà có cái cây nào mà không có rễ? Cọng cỏ cũng có rễ để sống. Thì cái thức bình đẳng của chúng ta lộ ra, khai mở ra, chúng ta thấy thế ra nó cũng là huynh đệ đang sống trong nhịp thở cái càn khôn vũ trụ. Cái thức của chúng ta càng ngày càng mở ra. Nếu chúng ta quy nhất được rồi thì quy thức. Quy nhất được rồi thì các bạn ví bạn thì ví tất cả mọi người cũng một thứ mà thôi. Thì huynh đệ tỉ mũi của chúng ta cũng một thứ, quanh qua, quanh co, rồi quẹo qua, quẹo lại, bất chánh rồi mới đi tới sự chân giác và buông bỏ. Mới thẳng rẳng tìm, thẳng rẳng một đường tiến qua. Cho nên, trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Vì chúng ta học cái bài quanh co tại thế gian, ô trượt tại thế gian. Rồi ngày hôm nay chúng ta phát tâm, chúng ta thấy rằng tôi có cái trung tim bộ đầu là ngay thẳng nhất. Tôi đem cái gì công khai ngay chỗ đó và hướng thượng, hướng thẳng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tôi thấy tôi mở tâm, mở trí và tôi không bao giờ bị kẹt nữa. Phải đi thẳng một đường không bị kẹt không? Rồi giờ tôi trở lại tôi xét tôi có đã thật thà với chính tôi chưa? Vì tôi thấm sống ở trường đời cái gì tôi cũng che giấu hết. Tôi có ba đồng tiền mà họ hỏi tôi nói tôi không có. Bởi vì họ sợ cướp, bởi vì tính chất của con người không ngay ngắn. Cướp giật lắm áp. Cho nên làm cho tôi sợ, tôi giấu. À, chúng ta mới chứng minh là trên núi có cây ngay. Vì như thế gian không có người ngay là vậy. Cho nên chúng ta tu tại sao ngồi thẳng rắn, cái lưng ngay thẳng như vậy. Cái vũ trụ xương sống chúng ta liên hệ với vũ trụ. Mà chúng ta thẳng rắn một đường thì tiến hóa đi lên. Mở tâm mở trí. Lúc đó chúng ta mới thấy cả ba khỏi. Khi mà chúng đạt thanh nhẹ, tam quy trụ đảnh rồi mới thấy cả ba khỏi. Thấy cái cõi địa ngục ở đâu? Địa ngục trần gian là thể xác của chúng ta đây. Rồi cái địa ngục để giam phần hồn tối tâm ngoan cố. Có chứ. Nếu xuống một chút nữa thì có rồi. Không lối thoát, mất nhân quyền, mất nhân phẩm, không có phát triển được. Ở thế gian chúng ta làm tội, mà đã mang cái xác này là tội rồi, mà bị ở tù nghĩa là mất tất cả nhân quyền, quyền công dân cũng mất luôn. Còn một cái phần hồn phạm tội thế nào, nó càng mất nhiều nữa. Nó chỉ ở trong bóng tối và không bao giờ hưởng được ánh sáng. Cho nên than khóc bực bội vô cùng. Rồi chúng ta tu, bây giờ nó mở lần lần, chúng ta thấy rằng địa ngục trần gian là cái xác tôi đang giam tôi. Bây giờ tôi thoát ly cái địa ngục trần gian này, là tôi phải nhờ cái kỹ thuật nào tôi mới đi tới đó? Tôi nhờ sự thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh thì tôi phải buông bỏ sự tranh chấp, sự lao. Vì xác này không phải có xác của tôi. Xác của Thượng Đế cho tôi mượn, mượn cái gậy này để tôi tiến hóa, mượn cái gậy này để xây cái thức của tôi. Đó, ngày hôm nay tôi tu, tôi quy nhất rồi, lúc đó tôi mới quy thức. Quy thức là tôi đụng tới phải một cái trình độ nào, tôi thì quán thông cái bệnh đó, trình độ đó liền. Những người nào tới chửi tôi thấy rõ bệnh căn của họ đau khổ, tôi chỉ dùng từ tâm cứu độ họ, thay vì tôi chống trả và giết họ. Vì họ không có chết, họ có quyền xây dựng cho chính họ tiến hóa. Tại sao tôi không chỉ đường cho họ? Cho nên khi tôi quy thức rồi, tôi mới thấy rõ cái khả năng từ bi của chính tôi. Và tôi sử dụng cái đó để tôi học từ bi và thực hiện từ bi. Thế không? Thì càng ngày các bạn càng tu càng đi tới, càng nhẹ nhõm, càng thấy rõ nguyên căn của chính mình. Không phải là người phàm, không phải là loại ô trược, không phải là người tranh chấp, không phải là kẻ sân si. Mà tại sao chúng ta bước vào cái con đường si mê và tạo sân si như vậy? Tình dục là gì? Là sự cô động của sự tâm tôi. Và chúng ta khai thông bộ đầu rồi, tam giới quy nhất rồi, thì cái phần đó nó qua cái thanh điển với bên trên, thì bên trên rút, nó đâu còn cô động, dục tánh không có nữa. Rất rõ ràng chúng ta thấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm việc cho ai? Làm việc cho chính ta. Khai mở những khả năng sẵn có của chính ta, những sự vận động tham muốn không cần thiết quá nhiều, chúng ta gạt bỏ nó đi. Với một kỹ thuật nào, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để thấy chấn động lực, nó mở cái thức hòa đồng, trong ngoài là một. Lúc đó mới sống trong nhàn hạ tại thế. Và hàng ngày ngày giờ giờ khắc khắc ăn năn tội lỗi của chúng ta, và ta tự tu tự tiến mới thấy rõ ông trời là ai, mà ta là ai, ma quỷ lại động lòng ở thanh giới tam thanh, quá độ chúng sanh, cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ. Chúng ta học cái ý thiện lành đó mà thực hành cho đến đích. Cho nên phải quy thức quy nhất trước rồi quy thức sau. Không có quy nhất, không có quy thức, các bạn thiền để chi bị quy thức? Nhưng ngày hôm nay các bạn đã thiền và đã bỏ lỗ phí đi đến đây để chi là để làm gì? Để quy thức, để cái đầu óc các bạn tới muốn hiểu cái gì đấy, rồi đụng chạm tới tôi, rồi tôi mở ra các bạn mới thức. Chúng ta họp lại rồi chúng ta mới có cơ hội thức. Thức để làm gì? Thức để chúng ta thấy an tâm hơn, và chính tôi tự đi và tự hành mới đạt pháp, không còn sự mê muội và không còn sự mê tín. Do sự thanh tịnh của tôi phán xét tùy theo trình độ sẵn có của mỗi hành giả và tự tu tự tiến.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai nó hơi ra ngoài đề một tí. Tại vì chúng con có khi hiểu cái chữ quy thức là trở về nguồn cội, nên chúng con có đề cập cái chữ Niết Bàn. Thì có một đạo hữu hỏi Niết Bàn trong kinh A Di Đà. Có nói là Đức Công Tư có nói là khi một phần hồn bị tội thì bị đài xuống Niết Bàn ở trong cái bản thể này. Như vậy cái Niết Bàn trong cái bản thể nó khác với Niết Bàn ở bên trên thế nào? Và nó có 36 quả trời, như vậy có thể nó là 36 Niết Bàn hay không? Và Niết Bàn với thiên đàng khác nhau như thế nào? Xin thầy kể.
Niết Bàn là cái chỗ an toàn mà để ngự nơi đó. Ngày hôm nay chúng ta có cái Niết Bàn thế gian là có cái tâm chúng ta đây. Mà những người nào biết tu trì niệm danh Phật, khai mở trược ô, thì họ sống an nhàn trong Niết Bàn tại thế. Những lời nói của họ đều cởi mở và thanh tao, quán xuyên tất cả. Đó là Niết Bàn tại tâm. Còn Niết Bàn khỏi trung thiên thế giới, các tầng đều có Niết Bàn. Nhưng mà trình độ tu học của chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chịu hòa với nơi nào thì chúng ta sẽ được cái Niết Bàn nơi đó. Cho nên Niết Bàn là vô cùng trong tiến hóa của thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng được cao. Ở giới cao, ở giới lẻ loi một mình nhưng mà đầy đủ. Cho nên trong cơ thể các bạn đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Có tam giới, có sanh, có khắc. Mà các bạn gom quy nhất rồi, thì lúc đó cái thức của các bạn nhẹ rồi, các bạn mới học cái cõi ở bên trên. Lúc đó cái hồn mới xuất ra, mới đi học đạo hàng đêm. Tại sao khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cảm thấy quên cả thể xác mà nhẹ nhàng, thì chúng ta đi làm gì? Bước vào Niết Bàn để học đạo. Niết Bàn nó có nhiều giới, đúng. Từng nào nó cũng có, để cho chúng ta an ngự. Mà Niết Bàn cuối cùng là tự lập, chứ không có sinh sợ ai nữa. Cho nên các bạn phải trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần, trách nhiệm giáo dục từ luồng điển sẵn có trong cơ tạng của các bạn, rồi quy nhất luồng điển đó, đem tất cả lên chỗ không không đó mà ra vô mở. Đó là Niết Bàn chánh thức cuối cùng của một vị Phật tu học, không có nhờ đỡ ai. Cho nên ông Phật không có nhờ, khi ra đi rồi không có nhờ người thế gian. Hết giờ trước kia ông sống với thể xác, ông còn nhờ người thế gian. Nhưng mà khi ông đi rồi ông không nhờ, chỉ người thế gian kêu réo ông và muốn nhờ ông mà thôi. Vì Ngài đã tự lực căng sanh, tự tu tự tiến, Ngài mới đắc pháp, mới nhập Niết Bàn. Thì Ngài có thể ngự bất cứ chỗ nào để đem lại sự bằng an bất cứ chỗ nào. Động thiệt động, nhưng Ngài đem cái Niết Bàn Ngài đến đó là đem lại sự bình an cho tất cả. Cho nên rồi đây các bạn gom thâu tất cả luồng điển trong cơ tạng ngũ quẩn của các bạn hợp tác đi lên. Lúc đó các bạn đi đâu cũng đem sự bình an. Bước vào trong căn nhà đóng loạn, nhưng mà người ta nhìn bạn, lúc đó người ta lại yên và mở nụ cười vui hòa qua những âm thanh chuyển động cái càn khôn vũ trụ của chính bạn, thuyết phục họ vài lời thì trong cái căn nhà đó nó yên. Cho nên xưa kia Jesus Christ xuống thế gian cũng đem lại sự bằng an cho tất cả mọi người. Mà Thích Ca thành đạo cũng đem lại sự bằng an trong cho nội tâm tất cả những người nào được diễn kiến Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng Niết Bàn để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập, tự tu tự tiên. Kinh A Di Đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng để các bạn học và mượn cái gậy đó và thu gượm lộ lượm tất cả những gì các bạn đã mất mát, trở lại với sự thanh nhẹ, ôm nó để làm tài sản vô tận. Tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào, các bạn có thể biến luồng điển nó thành căn nhà đẹp thiệt đẹp, xinh thiệt xinh. Nhưng mà các bạn có thể biến nó thành một bãi tha ma, tùy trình độ tương ngộ với các bạn. Cho nên kêu bằng Niết Bàn luôn luôn nó có hai mặt, động tĩnh đầy đủ, không thiếu sót một cái gì. Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó là siêu diệu vô cùng và an ninh vô cùng, không còn lo lắng nữa. Hiện tại những người tu vô vi đã lần lần đi tới Niết Bàn, ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự, thậm chí thể xác này Ngài cũng không tính nữa, không nghĩ nữa, quên hết. Đó là Niết Bàn tại thế đã lộ diện trong tâm. Cho nên chúng ta may mắn nhất được mượn cái pháp này khứ trượt lưu thanh và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mất. Chúng ta mất mát cái gì? Mất mát sự thanh tịnh thôi. Chứ chúng ta không có đem của cải xuống thế gian. Chúng ta chỉ mất mát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tôn góp lại sự thanh tịnh. Chúng ta giàu mạnh để cung ứng cho ba cõi thiên địa nhớ.
Yes. Câu hỏi thứ ba và là câu hỏi sau cùng là một đạo hữu thắc mắc là khi tu vô vi mà chưa đạt đến mức nào hết mà rủi lỡ nửa đường mà chết thì không biết cái phần hồn đi về đâu. Đạo hữu rất xin muốn được đóng góp xin thầy giảng cho được rõ cái phần hồn sẽ đi về đâu.
Cho nên muốn biết phần hồn đi về đâu, bây giờ đâu phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác này. Đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cái chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thông vô thôi. Mà cái hồn thì thọ lãnh cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, thế ra sự rác rưới động loạn này không phải tôi. Những phần lễ thuộc của tôi mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lắm nó và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quát độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về hướng thượng, đồng đi với chủ nhân ông, tầm đạo, mở chân lý cho nó tự thức. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng rồi tôi chết rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở được xây xác này thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu, mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm tĩnh, không còn sự hoang mang nếu tôi tu nữa chừng rồi tôi chết rồi tôi không đi đâu. Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia căn phước đức để sống, mà gia đăng đó lại có số người tu khá hơn bạn mà dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tôi vô cùng, thì bôn nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên trên chỗ thanh tịnh, vì ý chí của bạn là bất diệt. Và chỉ bạn thấy rõ là hồn mà bất diệt, tại sao bạn còn lo tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ rồi. Chứ chưa, mình khởi điểm xấu mình gặt hai xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người, và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa, thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai. Chúng ta thương yêu, chúng ta thấy một gia đình.